Thứ tư tuần thứ bốn thường niên, chủ đề: phải có tình yêu với những người thân cận của mình. Con người thường bị chi phối bởi ba tật xấu: tính ngoan cố, tính kiêu ngạo và tính ghen tị. Tính ngoan cố làm con người từ chối nhận ra sự thật và sự sửa dạy. Tính kiêu ngạo là mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và với tha nhân bị thiệt hại. Tính ghen tị làm con người không sáng suốt để nhận ra những điều hay lẽ phải của người khác. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những mối tương quan của con người và nêu bật sự quan trọng của tình yêu. Trong bài đọc 1 năm chẵn, Thiên Chúa phải sửa phạt vua David vì tính kiêu ngạo của nhà vua. Vua đã cho kiểm kê dân số để xem tài năng của mình đã làm cho đất nước được hùng mạnh thế nào. Vua quên đi người làm cho vương quốc được hùng mạnh chính là Thiên Chúa. Trong phúc âm, Thánh Marco tường thuật thái độ khinh thường và ghen tị của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Họ đã không vượt qua được thành kiến về nghề nghiệp và gia đình để tin vào sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa. Chúa Giêsu báo trước cho các ngôn sứ ba nơi mà họ sẽ bị khinh thường: gia đình, họ hàng và quê hương. Bài đọc 1: Lạy Đức Chúa, con đã hành động rất ngu xuẩn. Thứ nhất, vua David hối hận vì đã cho làm kiểm tra dân số. Việc kiểm tra dân số tự nó không có gì là xấu, nhưng ý hướng của David là nguyên do làm cho việc kiểm tra thành xấu trước nhan Thiên Chúa. Vua David nghĩ ông là nguyên do của sự phát triển phồn thịnh của Israel. Chính vua David đã cảm thấy áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Đã phạm tội cần phải được sửa phạt. Thiên Chúa cho David chọn hai hình phạt: hoặc 7 năm đói trong toàn nước, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo, hoặc 3 ngày ôn dịch. Vua David không biết chọn điều nào, nên nói với ông Gát, người của Thiên Chúa: tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Thứ hai, vua David xin Đức Chúa phạt mình thay vì phạt toàn dân. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đen tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Khi thấy sự việc xảy ra, vua David thưa với Đức Chúa: chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Nhiều người sẽ đồng ý với David: vì tội ai làm người ấy chịu, chứ tại sao Thiên Chúa bắt người vô tội cũng phải chịu hình phạt? Điều con người dễ quên là cả tội và phúc đều mang tính cộng đoàn. Nếu mọi người đều phải chịu hình phạt do nguyên tổ, mọi người cũng được hưởng phúc do công nghiệp của Đức Kitô. Tội kiêu ngạo không chỉ gây thiệt hại cho đương sự, nhưng còn ảnh hưởng đến sự đoàn kết của gia đình, cộng đoàn và xã hội. Thiên Chúa muốn cho vua David và mọi người chúng ta nhận thức rõ điều này, để biết nghĩ đến sự thiệt hại cho tha nhân khi chúng ta cố tình trong tính kiêu ngạo của mình. Phúc âm: Chúa Giêsu bị khinh thị tại quê quán của ngài. Thứ nhất, họ nhận ra sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa Giêsu. Khi họ nghe những lời giảng dạy của Chúa trong hội đường và chứng kiến các phép lạ ngài làm, một cách khách quan, họ đã phải thốt lên: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Thay vì truy tầm căn nguyên của những điều lạ lùng này, họ lại để thành kiến ảnh hưởng đến sự phê phán và cách đối xử của họ với Chúa Giêsu. Lý do sâu xa hơn là vì tính kiêu ngạo. Họ không muốn ai hơn mình, nhất là những người ở địa vị thấp kém hơn mình về tuổi tác, về gia thế và về hoàn cảnh xã hội. Thứ hai, họ khinh thường Chúa Giêsu vì hai lý do. Thứ nhất, nghề nghiệp. Nghề nghiệp của Chúa Giêsu là thợ mộc, cũng như nghề đánh cá của các tông đồ. Nghề thợ mộc được coi như nghề lao động tay chân và ít học thức. Giảng dạy khôn ngoan không thể đến từ những người làm những việc này. Nói theo kiểu Việt Nam, con vua thì lại làm vua, con bác xá chùa lại quét lá đa. Thứ hai, gia tộc tầm thường. Họ nói, ông ta không phải con bà Maria, mà là anh em của các ông James, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Có lẽ Thánh Giuse đã qua đời lâu trước khi biến cố này xảy ra, nên không thấy họ nhắc tới Thánh Giuse mà chỉ đề cập đến Đức Mẹ. Những tên được đề cập tới có lẽ là các anh chị em họ của Chúa. Họ có ý muốn nói, một người sinh ra từ một gia tộc tầm thường như thế không thể nào làm được những công việc như Chúa Giêsu đã làm. Thứ ba, ba nơi ngôn sứ bị coi thường. Lẽ ra một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng khi cả họ không được nhờ, không phải vì cá nhân người làm quan, nhưng vì sự khinh thường của những người trong họ hàng. Chúa Giêsu trở về quê quán là để giảng dạy và giúp đỡ những người thân quen lối xóm, nhưng đứng trước thái độ khinh thường của họ, người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chúa Giêsu để lại cho các ngôn sứ một bài học thực tế. Họ sẽ bị khinh thường tại ba nơi. Thứ nhất, chính quê hương mình. Thứ hai, giữa đám bà con thân thuộc. Và thứ ba, trong gia đình mình. Áp dụng trong cuộc sống. Để có thể thành công trong cuộc đời, chúng ta cần phải được sửa dạy và chịu hình phạt. Tương tự, để đức tin của chúng ta có thể vượt qua những thử thách trong cuộc đời, Thiên Chúa cần sửa phạt những khi chúng ta lầm lỗi. Kiêu ngạo là tội được liệt kê đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Chúng ta cần phải khiêm nhường để nhận ra và tận diệt mọi mầm mống kiêu ngạo nếu có trong bản thân. Kiêu ngạo không những chỉ hành hạ cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, cộng đoàn và xã hội. Ghen tị làm chúng ta ra mù quáng và đối xử bất công với người khác. Để bảo toàn sự công bằng, chúng ta cần loại bỏ ghen tị và vui mừng với những gì người khác đã làm hay đạt được. Chúng ta cần có thái độ này, nhất là đối với những người trong gia đình và cộng đoàn. Amen.